Nghệ thuật tháo gỡ. Câu chuyện trên còn cho thấy, kéo dài sự lẩn tránh không phải là giải pháp. Nghịch cảnh xuất hiện ở chỗ nào thì đối diện tháo gỡ ở chỗ đó. Nghệ thuật tháo gỡ khổ đau theo nhà Phật là đối diện với thực tại khổ đau đó và nhận diện khổ đau, truy nguyên nguồn gốc và nguyên nhân để chuyển hóa và vượt lên trên nó. Trốn tránh không phải là giải pháp. Đối diện theo kiểu liều, bỏ mặc lại càng không phải là giải pháp. Trốn tránh và bỏ mặc là hai thái độ cực đoan, nếu không nói là thiếu trách nhiệm. Cứ quan sát, nhìn nhận sự việc xảy ra như là một sự kiện thôi. Lúc đó, nhìn thấy sự vật chỉ đơn thuần là sự thấy. Nghe các âm thanh chỉ đơn thuần là sự nghe. Dù cho đó có là tiếng chửi bới hay khen chê thì cũng chỉ là âm thanh thôi. Quán được như vậy là đang nhìn thấy được chân tướng của sự vật. Lúc đó ta không còn chạy theo phản ứng thuận và nghịch của cảm xúc. Tất cả dụng ý xấu của người khác không hề tác động đến thành trì kiên cố của đời sống nội tâm ta. Bằng cách thực tập như vừa nêu, nỗi khổ đau dù có mặt cũng không làm ta bị khủng hoảng. Đức Phật cũng đã chuyển hóa được những thành phần đâm thuê chém mướn bằng thái độ thản nhiên và không hận thù. Những hành động chửi bới, ném liện của họ không hề làm cho Đức Phật cảm thấy bực dọc, thù hằn. Ánh mắt của Ngài đối với họ chan chứa tâm từ ái. Ứng xử này giúp cho người xấu nghĩ đây phải là một nhân vật siêu phàm với tính cách đặc biệt. Tâm hóa giải của Ngài đã làm cho mọi hận thù tan biến rất nhanh. Cuối cùng, Ngài cũng độ được bà Thứ Phi thoát khỏi mặc cảm, tự ái và thù hận. Nếu tự ái tạo ra hận thù, thì tự ái sai lầm là tự sát. Trong tình yêu giới tính, thái độ đòi hỏi luôn cao hơn nhu cầu ban tặng. Trong tình bạn, sự ban tặng nhiều hơn là sự tiếp nhận. Trong kinh Tăng Chi, Phật dạy có 7 cách làm vợ chồng. Vợ như là người mẹ, người chị, người em gái, người bạn đời, người đầy tớ, kẻ sát nhân. Trong các loại trên, vợ chồng như bạn là lý tưởng nhất. Trong quan hệ vợ chồng như bạn sẽ không có phân biệt đối xử trọng khinh, cao và thấp, cả hai luôn sống trong sự chia sẻ khổ đau và hạnh phúc. Người chồng không đòi hỏi người vợ phải chiều anh ta bằng cách này cách nọ. Trong cách ứng xử ngang hàng như vậy, tình yêu chân thật sẽ trưởng thành, đơm hoa kết trái bền vững cả đời. Thương ai không phải để người đó mang lại cho mình gia tài, sự nghiệp, địa vị, danh vọng hoặc để hãnh diện với bà con về nhan sắc, văn bằng học vị, vai trò vị trí xã hội mà người đó có. Những thứ đó sẽ không bền vững trong đời. Trong quan niệm tình yêu như tình bạn sẽ không có sự hơn thua, thay vào đó là sự hy sinh cho nhau trong tất cả mọi hoàn cảnh. Trong tình yêu vị kỷ luôn có điều kiện để buộc người kia luôn thuộc về mình. Do vậy, khi không đạt được mục đích thì rất dễ sinh ra thù oán nhau. Đừng ứng xử theo cách tự ái, vì tự ái là biến dạng của thù hận. Trong tình yêu, nếu để chất liệu tự ái trưởng thành thì dễ bị đổ vỡ. Đức Phật dạy hãy lấy chất liệu tình bạn đặt vào trong tình yêu, nên dù cưới nhau mấy mươi năm vẫn xem nhau như hai người bạn quý. Thường xuyên hâm nóng lại tinh thần đó. Phương Tây thường tổ chức kỷ niệm 50 năm hôn nhân hoặc ngắn hơn như 20 năm, 10 năm để thắp sáng tinh thần bằng hữu hay thiện hữu tri thức nói theo đạo Phật. Thiện tri thức là bạn có đạo đức, tuệ giác, nương tựa lẫn nhau, dìu dắt nhau để cả hai người cùng hướng về con đường hạnh phúc. Sống như vậy thì sự đổ vỡ sẽ không xuất hiện. Cần nhổ lên hạt giống tự ái trong các mối quan hệ. Được vậy, thế giới này sẽ có được màu xanh của bình yên bất tận. Dòng suối giải oan. Phương pháp khác có khả năng xóa bỏ hận thù là buông bỏ hàm oan. Những người chết oan ức hay bất đắc kỳ tử thường bị ức chế tâm lý nên khó siêu thoát. Trong cách chết trợ tử, nếu bệnh nhân không yêu cầu mà thân nhân tự động làm, thì khả năng sân hận có thể có. Dù đang bị hôn mê, họ vẫn không chấp nhận cái chết đang diễn ra như sự thật. Người chết mà không chấp nhận cái chết thường rơi vào cảnh giới ngạ quỷ, tức hồn ma, sống thuần bằng tâm thức. Thần thức này tồn tại không bị giới hạn bởi không gian vật lý, nên có thể nhìn thấy con người, sự vật, cây cảnh, màu sắc và có trường hợp hiểu được tâm lý người còn sống với những tình cảm nhớ thương. Dĩ nhiên cảm quan của người sống và kẻ chết khác nhau rất xa. Nếu người sống nhìn thấy tất cả hình thù, màu sắc thì sự cảm nhận này trực tiếp từ mắt. Trong khi người chết chưa được siêu thoát, chỉ cảm nhận bằng sự hình dung và tưởng tượng. Muốn xem kỳ quan và cảnh đẹp, người sống chỉ tốn tiền mua vé máy bay hay đi xe đến nơi là có thể xem được, hoặc xem lại từ VCD hay hình ảnh được chụp lại. Các hương linh sống bằng cảm xúc, không có nhãn quan và các giác quan khác như người sống để tiếp xúc trực tiếp. Khi nhu cầu của con mắt về nhìn hay lỗ mũi về ngửi, lỗ tai nghe âm thanh có mặt thì sự thèm khát hưởng thụ dâng trào nhưng họ không thể thực hiện được. Dòng cảm xúc thèm khát này làm cho hương linh chưa siêu, đói về mọi phương diện, nên họ được gọi là ngạ quỷ. Chết oan uổng mà không được sự giúp đỡ bằng các khóa lễ cầu siêu thì hương linh khó đầu thai được. Một trong những cách xóa bỏ hận thù có hiệu quả là phải tháo gỡ những nỗi hàm oan. Mặc dù vẫn biết mình bị oan, nhưng đừng cố chấp vào nỗi hàm oan đó thì mối gút hận thù được tháo gỡ phần nửa về phía nhận thức của nạn nhân. Còn người đối tác có thừa nhận hay không là chuyện khác, ta không nên quá bận tâm. Nếu tác nhân thừa nhận cái gút hàm oan tạo ra cho người khác nên mở, thì tốt cho cả hai. Bằng không nhận thức được, người không giữ nỗi hàm oan vẫn được an toàn bản thân mình. Về sau hay kiếp sau có gặp lại nhau thì nếu không với tư cách là người bạn thì cũng không vì thế mà hận thù nhau, nhờ đó không vấp phải những đổ vỡ và tổn thất. Bộ Từ Bi Thủy Sám là tác phẩm Phật học dạy nghệ thuật làm mới đời sống đạo đức rất hay trong thời cận đại. Tác phẩm dưới dạng sám pháp này nói về cách thức tháo gỡ lỗi lầm khi đã lỡ gây tạo cho người khác. Sự tích của bộ sám này có gốc từ câu chuyện có thật liên quan đến Ngộ Đạt Quốc Sư, bậc chân tu đạo cao đức trọng, trong kiếp quá khứ từng tạo ra nỗi hàm oan cho một người hiền lương. Trong một tiền kiếp, Quốc Sư Ngộ Đạt từng làm quan thẩm phán tối cao tên là Viên Án. Có một thường dân tên là Triệu Thố, do vì tình ngay lý gian đã bị kết án tử hình. Triệu Thố gian xin bằng mọi cách, nhưng Viên Án không tin. Với chứng cứ giả không biện hộ được, theo luật pháp lúc đó, Viên Án xử tử Triệu Thố. Cái chết đó đã làm cho Triệu Thố uất ức và thù hận. Trước khi bị hành hình, Triệu Thố thề: "Tôi sẽ báo thù Viên Án dù phải trải qua nhiều đời kiếp." Cuối đời, Viên Án đã trở thành một nhà sư. Trong lúc tĩnh tâm thiền quán, ông lật lại những trang dữ liệu và biết rằng mình đã xử oan Triệu Thố, dẫn đến cái chết của cả gia đình người hàm oan. Dù Viên Án ăn năn hối hận, làm lễ sám hối, nhưng oan khiên đó vẫn không buông tha ông. Sau nhiều kiếp tái sinh làm nhà sư tu hành giới luật nghiêm minh, đến kiếp thứ 10, Viên Án trở thành quốc sư tên là Ngộ Đạt. Quốc sư Ngộ Đạt rất thông thái, đạo cao đức trọng và rất khiêm hạ. Vị vua Trung Quốc lúc đó rất tôn kính Phật Pháp Tăng, thỉnh Ngộ Đạt về triều thuyết giảng giáo lý, sau đó phong làm quốc sư. Trong ngày lễ phong chức, vua cho làm tòa ngồi bằng trầm hương, quý hơn long tọa của vua. Khi quốc sư Ngộ Đạt khởi lên ý niệm hãnh diện tự hào, thì lập tức nghiệp oan trái của 10 kiếp trước có cơ hội xúc tác để trả quả. Bỗng dưng, đầu gối của quốc sư Ngộ Đạt mọc một ghẻ hình mặt người, lại có thể phát ra âm thanh. Dù không phải ngôn ngữ của con người, nhưng với khả năng nghe của Ngộ Đạt, đây hẳn là âm thanh của sự oan trái, than thở trách móc, đòi đền tội để rửa thù. Là người học sâu hiểu rộng về lịch sử và văn chương, hẳn ngài đã đọc qua quyển Tây Hán Thư ra đời dưới triều đại Đường Ý Tâm. Tác phẩm này có đề cập đến chuyện oan khiên giữa Viên Án và Triệu Thố. Quốc sư Ngộ Đạt nói: "Tôi biết chuyện đó, thật tội nghiệp cho Triệu Thố." Một ghẻ phát ra những tín hiệu cho biết rằng trong câu chuyện đó, ngài là Viên Án, còn tôi chính là Triệu Thố. Tôi làm oan hồn theo ngài đã 10 kiếp rồi, nhưng chưa có cơ hội để trả thù, bởi ngài đã trở thành một vị chân sư. Do kiếp này, ngài cống cao ngã mạng, nên tôi có cơ hội để trả thù rửa hận. Nói xong, một nhọt làm thân thể quốc sư trở nhức nhối kinh khủng, không sao chịu nổi. Trong sự đau nhức, quốc sư Ngộ Đạt nhớ lại cuộc tao ngộ đặc biệt với một vị cao tăng trước đây. Vị cao tăng này xuất hiện dưới hình thái một người ăn mặc xốc xếch, đi đâu cũng bị xa lánh. Chỉ có tu sĩ trẻ Ngộ Đạt tỏ ra kính trọng, gần gũi dân cơm nước, tặng phẩm vật. Nhân đó vị cao tăng nói: "Sau này nếu gặp nạn, thầy nhớ lên trên núi Trà Lũng thuộc khu Bành Thành tìm ta. Chỉ cần liên tưởng đến ta thì thầy sẽ gặp." Lúc giúp vị cao tăng, Ngộ Đạt nghĩ đơn thuần là nhà sư nói chơi thôi. Hơn nữa, ngài cũng chẳng cần ai giúp đỡ trả ơn vì không còn sợ tai nạn và bất hạnh. Khi bị oan khiên hoành hành, Ngộ Đạt đã tìm đến núi Trà Lũng. Làm theo lời dặn, Ngộ Đạt gặp lại người xưa. Vị cao tăng nói: Nỗi oan khiên của quốc sư tôi đã biết rồi. Bây giờ quốc sư hãy đi xuống con suối bên cạnh núi Trà Lũng này, dùng nước quán tâm từ bi của mình đang trải rộng dài khắp nơi và mọi loài, từ chúng sinh có sự sống cho đến thảo mộc vô tình. Quốc sư hãy tâm niệm: xin những giọt nước từ bi này xóa tan những nỗi oan khiên thù hận đã tạo trong quá khứ, dù vô tình hay cố ý. Quốc sư Ngộ Đạt đã làm theo lời hướng dẫn của cao tăng, cuối cùng đã hóa giải thành công mối thù truyền kiếp của Triệu Thố. Cảm phục giá trị của phương pháp sám hối này, quốc sư Ngộ Đạt đã sáng tác ra bộ Từ Bi Thủy Sám với lời văn tha thiết, nói về quy luật nhân quả đạo đức chi phối hạnh phúc hay khổ đau của con người trong cuộc đời. Các Phật tử nên thỉnh thoảng đọc lại bộ sám này với tất cả lòng chí thành để sám hối những lỗi lầm do vô tình hay cố ý gây ra cho người khác. Có những chuyện làm sai nhưng ta không hề hay biết, cứ tưởng mình làm đúng theo lương tâm và luật pháp, nên đã tạo ra những nỗi oan khiên, biến người vô tội thành những oan hồn, chịu nhiều nỗi khổ đau qua nhiều kiếp. Thực tập thói quen sám hối để tháo gỡ những nghiệp oan trái cũ và mới. Phải buông bỏ nỗi oan khiên với người khác. Dù với tư cách nạn nhân hay tác nhân, ta nên tháo gỡ các oan khiên để không trói buộc oán thù từ đời này sang đời khác. Từ bi và tha thứ. Bên cạnh các phương pháp vừa nêu, hạnh từ bi và tha thứ là hai đức tính giúp ta tháo gỡ hận thù. Dòng suối mà quốc sư Ngộ Đạt sử dụng sở dĩ được gọi là suối từ bi là vì từ bi là chất liệu thanh lương thẩm thấu vào lòng người, có thể mang lại sự an lạc. Không ai nói là núi từ bi, đất từ bi, mà thường nói là nước từ bi, bởi vì nước có khả năng tẩy rửa, làm sạch. Sử dụng chất liệu từ bi có nghệ thuật, ta sẽ làm cho tâm sân hận được rửa sạch. Lúc đó, cảm xúc thù hận sẽ được phóng thích ra khỏi cơ thể vật lý và tâm sinh lý. Con người sẽ trở về với trạng thái thanh tịnh, an vui, hạnh phúc. Tha thứ là chất liệu để cho hạt giống từ bi được nảy mầm. Điều quan trọng là đừng lẫn lộn tình cảm với lòng từ bi. Ví dụ, đứng trước cái chết của người thân, ta rơi rất nhiều nước mắt và tưởng đây là lòng từ bi của người mẹ đối với người con, của người ông đối với người cháu. Thực ra, đó chỉ là tình cảm thông thường trong quan hệ huyết thống. Muốn biết mình có từ bi nhiều hay không, thì hãy thử mỗi khi nghe đến một tai nạn giao thông hay những đại nạn, động đất, sóng thần, hỏa hoạn. Nói chung, trước chết chóc xảy ra, nếu ta không hề có chút tâm thương xót, không dành một phút mặc niệm nào để hồi hướng cho những người bất hạnh được siêu sinh, thì ta biết hạt giống từ bi của mình đang bị ngủ quên. Khi để dòng cảm xúc của tình thân phủ trùm lên cuộc sống ta, thì ta làm gì trách nhiệm tình thương mà lại lầm là thể hiện từ bi. Tình cảm thì có nặng nhẹ, bên này bên kia. Lòng từ bi thì không phân biệt. Đứng trước cái chết của một người thân thì khổ đau, trong khi trước cái chết của mấy chục ngàn người thì dửng dưng. Như vậy là chưa khơi dậy được lòng từ bi cần có. Phật dạy, cứ mỗi ngày, trước khi đi ngủ, phải quán từ bi. Quán từ bi có lợi ích nhiều trong đời sống thường ngày của chúng ta. Chẳng hạn khi giận chồng hay vợ, nếu biết quán từ bi thì rất dễ dàng tha thứ. Biết rằng tội lỗi và sai lầm như là thuộc tính của người phàm. Hễ là người phàm, ai cũng đều có lỗi lầm, kiểu này hay kiểu nọ. Có người lỗi nặng, người lỗi nhẹ. Thấy được thuộc tính người phàm giúp ta không chấp trước và dễ dàng khởi ý niệm tha thứ bỏ qua. Tha thứ người khác vì biết rằng mình có thể vi phạm sai lầm tương tự trong tình huống tương tự. Biết tha thứ cho người khác thì khi mình lầm lỗi, họ cũng dễ dàng tha thứ cho mình. Đó là nhân quả đạo đức tha thứ. Điều quan trọng hơn, tha thứ tháo gỡ hận thù là phương thuốc trị liệu vết thương lòng. Khi có tu chuyển hóa, ta dễ tha thứ bất cứ lỗi lầm nào của con người. Tha thứ là những giọt nước tẩy rửa bợn nhơ đạo đức của con người, đồng thời là chất liệu giúp người làm mới cuộc đời. Quan niệm được như vậy, ta sẽ không khó chịu khi thấy người bạn đời hay thân bằng quyến thuộc đã làm cho mình bị khổ đau. Đừng tuôn ra những câu thề thốt độc địa khi giận dữ. Lời thề cay rủa độc không phải là chánh ngữ. Đó là ngôn ngữ thiếu từ ái, thể hiện sân si, mang theo khổ đau, dẫn đến bế tắc trong quan hệ. Nếu trong đời, lần nào đó vì giận quá nên ta đã buông ra những lời thề hăm dọa, thì hãy rút lại lời nói đó. Phải biết, một cái giá bằng ba cái đánh. Đánh một lần đau rồi hết, còn giá sẽ làm người sợ vì không biết sẽ bị đánh lúc nào, ở đâu. Trạng thái hồi hộp, lo sợ cứ chầu chực làm cho người quên ăn bỏ ngủ. Nhân quả của hù dọa có trường hợp lớn hơn là đánh thiệt về phương diện tác hại tâm lý đối với đời sống. Nhân quả rất phức tạp, không phải khi nào có làm cụ thể mới thực sự có nhân có quả. Một hành động của tư duy tiêu cực xuất hiện là đã tạo ra nghiệp quả xấu rồi. Xóa bỏ lời thề cay rủa độc giống như ta delete các tập tin bị lỗi trong hệ điều hành tâm thức của mình. Tháo hết ra để người kia sẽ cảm thấy rằng họ đã được đón nhận bằng tất cả lòng từ bi. Giữa mình và họ không còn những khoảng cách nữa. Như vậy, chất liệu của tha thứ đã làm cho người kia trưởng thành hơn trong đạo đức và là một dưỡng chất làm cho họ cảm thấy hân hoan, nhẹ nhàng, phấn chấn. Thông thường có hai tình huống mẹo vặt giúp người dễ dàng tha thứ. Tình huống một là lúc người cố chấp đang khổ đau nhất, sự quan tâm và chia sẻ của ta dễ được chấp nhận như lời xin lỗi. Trong nỗi khổ đau cùng cực, con người dễ dàng tiếp nhận sự xin lỗi và sự tha thứ để có thể thiết lập tình thân vượt qua cô đơn và khổ nạn. Tình huống thứ hai là khi được hạnh phúc cực điểm, con người cũng dễ dàng tha thứ. Lúc đó, sự tha thứ được thực hiện như một biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng, theo nghĩa tỏ ra ta là người nhân từ rộng lượng. Trong tâm trạng sung sướng, người ta thường tỏ ra dễ dãi và sẵn sàng tha thứ cho những kẻ lỗi lầm. Những ngày lễ lớn, quốc khánh và độc lập, lệnh ân xá cho những tội nhân thường được thực hiện. Lợi dụng vào cảm xúc hạnh phúc nhất của người để bày tỏ sự xin lỗi lầm thì ta sẽ dễ dàng thiết lập được nhịp cầu thông cảm tha thứ. Nhờ đó, lòng thù hận sẽ được xóa bỏ và không dây chuyền từ kiếp này đến kiếp khác. Dĩ nhiên, cả hai nghệ thuật tâm lý vừa nêu chỉ thành công cao khi cả hai bên cùng nỗ lực. Nếu chỉ một bên làm, một bên không, thì kết quả sẽ không nhiều. Không tha thứ gây ra đại họa. Trong lịch sử Ấn Độ thời Phật, có cuộc chiến đẫm máu mà nguyên nhân là do lòng chấp thủ. Dòng tộc Thích Ca, tổ phụ của Đức Phật Thích Ca, đã có lần chơi trác dòng họ Lưu Ly. Trong nước Cộng hòa Ấn Độ gồm 16 bang, Sakya là nước nhỏ, nhưng sự phồn thịnh về văn hóa, giáo dục, kinh tế đã làm cho những nước khác phải nể sợ. Ma Kiệt Đà là nước lớn mạnh, cũng phải e dè nước Thích Ca. Khi tổ phụ dòng họ Thích Ca quá mạnh, nước Lưu Ly muốn cầu hòa, đã xin cầu hôn con gái dòng họ Thích Ca cho hoàng tử kế ngôi mình. Dòng họ Thích Ca khinh thường dòng họ Lưu Ly, đã chơi trác bằng cách gửi tỳ nữ đẹp làm vợ hoàng thái tử nước Lưu Ly, sau này trở thành hoàng hậu. Theo phong tục Bà La Môn giáo, người nào giai cấp vua chúa mà đến hôn với người giai cấp thấp hơn thì sự thanh tịnh nhiều đời nhiều kiếp bị phá vỡ. Nỗi đau sĩ diện này là tổn thất không thể đo lường được đối với nước Lưu Ly. Mấy đời trôi qua, cho đến thời đại nọ, khi vua nước Lưu Ly sau này phát hiện sự chơi khăm của nước Sakya, nảy sinh ý định trả thù. Biết được chuyện đó, Đức Thế Tôn tìm mọi cách để hóa giải lòng hận thù của vua Lưu Ly, nhưng vẫn không thành công. Trước khi vua Lưu Ly cất quân đánh nước Sakya, Đức Phật khuyên rằng: "Tôi thừa nhận tổ phụ của Sakya đã từng tạo ra khổ đau cho nước Lưu Ly. Khổ đau đó đã trở thành quá khứ mấy thế kỷ rồi. Vậy tại sao phải hâm nóng nỗi đau quá khứ lên? Tôi khuyên ngài hãy vì lòng từ bi mà xóa bỏ nỗi khổ đau này để cho hai dân tộc có thể trở thành bạn của nhau trong hòa bình và phát triển. Nếu đại vương cất quân đi đánh thì biết bao nhiêu người dân vô tội sẽ bị chết. Đại vương nên ý thức rằng hành động trả thù đó đã gieo nghiệp sát cho biết bao nhiêu người vô tội, vốn không có liên hệ gì đối với tác nhân gây tạo trước đây. Nỗi khổ đau này sẽ không cùng tận." Nói gì thì nói, vua Lưu Ly vẫn không nghe, sự tha thứ vẫn không được thiết lập, sự bình phạt đã xảy ra và biết bao nhiêu người dân vô tội của dân tộc Thích Ca đã phải chết. Đức Phật không phải kém tài thuyết phục. Khi quy luật của lòng tham sân si đã hoạt dụng ở trục cực điểm của nó, thì những gì thuộc về chân lý, đạo đức, từ bi đều trở nên vô dụng. Phật đã từng nói trong kinh rằng: "Ta có thể cứu độ vô lượng vô số chúng sinh, nhưng không thể độ những người không có duyên với ta." Phật có thể độ rất nhiều người, nhưng không thể nào độ những người có thành kiến quá nhiều, không sẵn lòng tháo gỡ. Thành kiến và cố chấp là ổ khóa đóng lại cánh cửa tâm hồn, mặc cho chân lý có thiết tha đến gõ cửa cũng không cách nào vào được. Sự cố trả thù của vua Lưu Ly không thuộc về Phật. Lỗi ở nơi lòng sân hận và sự trả thù của vua Lưu Ly đã đem lại tan tóc, khổ đau cho biết bao nhiêu người. Ít nhất về phía dòng tộc Thích Ca, được sự giáo hóa của Đức Phật nên họ không còn lòng sân hận trước cái chết tàn khốc. Nối dây thân ái. Là người con Phật, ta phải mở rộng lòng để nối dây thân ái với người. Dù ai có gây bất cứ lỗi lầm nghiêm trọng như thế nào, ta cũng nên tạo cơ hội cho người đó làm mới cuộc đời của họ, giúp cho họ không bị mặc cảm tội lỗi và ý thức được những lỗi lầm mà họ đã gây ra. Ta luôn luôn mở rộng cửa tâm hồn để chấp nhận người khác. Sau đó, tùy theo thái độ của từng người mà ta nối rộng vòng tay thân ái như thế nào. Có bản lĩnh hơn nữa thì ta cứ tin rằng người kia đến với tất cả tấm lòng chân thật, đừng nhìn người bằng lăng kính quá khứ của họ. Nếu chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác, sẽ chất chồng hết khổ đau này đến khổ đau khác, từ một nắm đất bất hạnh trở thành đồi, núi hay vạn lý trường thành bất hạnh. Quên đi quá khứ của người, ta có thể tiếp nhận người khác bằng cái mới của người đó trong hiện tại như sự thật đang diễn ra. Lúc đó, không còn quá khứ nào có thể tác động, ảnh hưởng, chi phối và cũng không còn những khoảng cách phân ly nữa. Hạt giống của sự tha thứ rất quan trọng trong quan hệ tình người. Thiếu đi sự tha thứ, chính bản thân người chấp giữ cũng bị bế tắc. Có nhiều người tự trừng phạt mình bằng cách chặt bàn tay đã từng ăn cắp này đi. Nếu cái miệng này đã từng nói dối, lừa đảo, thì bây giờ làm cho lưỡi bị câm, bị ngọng. Khi lỡ tạo ra biết bao nhiêu cái chết cho người khác, thì nên tự sát đi để đền nợ. Tất cả sự trừng phạt đó là sai lầm, không giải quyết được vấn đề. Chẳng hạn, Hitler dù tự sát thì nghiệp sát của ông với dân Do Thái vô tội vẫn không trả được. Nếu những nạn nhân không có hạnh tha thứ, ôm giữ mối hận thù với Hitler thì khó siêu sinh. Bản thân Hitler nếu không tháo mở sự uất hận để hồi đầu làm mới, cũng khó có cơ hội tái sinh với đời sống an vui. Tha thứ là một nhu cầu lớn. Ta có thể hình dung tha thứ như chiếc phao cho người tội lỗi bám để được vào bờ. Vì giá trị của lòng tha thứ có thể làm mới cuộc sống hạnh phúc, bằng mọi cách ta hãy cố gắng gieo trồng càng nhiều càng tốt. Hãy thực tập bằng cách nghĩ rằng tha thứ người khác như tha thứ chính mình. Không tha thứ thì mỗi khi nhìn thấy tác nhân, nỗi ám ảnh về lỗi lầm của họ xuất hiện, làm cho ta cứ luôn day dứt phiền não. Mặt khác, ta không nhìn thấy được những cái tốt của họ đang có. Thay vì ta chấp nhận người xấu với hình ảnh làm mới, nhiều người cố chấp nhìn thấy họ như với quá khứ lỗi lầm, nên bế tắc và hận thù cứ tiếp tục theo ta không chấm dứt. Rốt cuộc, bất hạnh vẫn nằm về phía ta. Cho nên, tha thứ chính là giải thoát cho chính mình khỏi khổ đau của cảm xúc. Có được 100 người bạn tốt vẫn chưa đảm bảo được an vui. Nhưng chỉ cần có một kẻ thù là ta đã bị khủng hoảng. Số lượng kẻ khủng bố rất ít so với dân số con người trên hành tinh. Thế mà chỉ cần một hành động khủng bố cũng đủ làm cho biết bao nhiêu người phải bị khủng hoảng và khổ đau. Tinh thần tha thứ làm cho ta mở rộng lương tâm và thiết lập nhịp cầu tình bạn. Xóa bớt lòng hận thù, tức là bớt thù thêm bạn. Dù người bạn đó không giúp ích được gì cho mình cũng không sao, miễn họ chấp nhận làm bạn với ta là quý rồi. Sở dĩ ta không chấp nhận người khác làm mới được là vì có những thành kiến về cũ và mới, đúng và sai, giữa quá khứ và hiện tại tạo thành rào cản lớn. Thiết lập thành trì tâm lý vướng mắc đó chẳng khác nào ta đang cô lập chính mình. Ta cần có lòng từ bi và tha thứ như cặp đức tính sinh đôi. Chỗ nào có lòng từ bi thì chỗ đó có sự tha thứ. Chỗ nào có tha thứ thì hạt giống từ bi sẽ sinh sôi. Ta nên áp dụng hai đức tính này trong các mối quan hệ tình người. Nếu ta chỉ giải quyết sự thù hận bằng cách dùng bạo lực lớn hơn để oanh tạc bạo lực nhỏ hơn, thì bạo lực đó sẽ tạm thời dừng lại, rồi nó sẽ nổi loạn trong tương lai. Dùng cưỡng lực mạnh để áp chế một lực lượng khủng bố nhỏ hơn không phải là giải pháp. Đừng oanh tạc lẫn nhau, mà cần làm thế nào để cho người kia phải chịu trách nhiệm nhân quả đạo đức trước luật pháp. Sau đó, lấy tình người để tháo gỡ và chuyển hóa họ. Nếu chỉ sử dụng bạo lực, thì tình trạng sẽ bị biến dạng theo cách thức này, cách thức nọ. Khi hận thù bị biến dạng, thì nỗi khổ đau khủng bố sẽ được thiết lập, giống như những quả mìn nằm ở mọi nơi mọi chốn, chỉ cần một phút bất cẩn là chúng có thể nổ tung. Chỉ có tình thương và lòng tha thứ mới góp phần thiết lập môi trường trong lành, thoải mái. Người với người biết thương nhau hơn. Điều này ai cũng có thể thực hiện được, chỉ cần mỗi người cố gắng một ít. Hãy quán chiếu theo lời Phật dạy rằng, tất cả người xa lạ đều là những thân bằng quyến thuộc, thì ta đâu nỡ giết hại lẫn nhau để gieo thêm cảnh chia ly tan tóc. Nói tóm lại, xóa bỏ hận thù được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, như gieo trồng hạt giống từ bi, thể hiện sự tha thứ, nhổ sạch gốc rễ tự ái, mạnh dạn từ bỏ nỗi hàm oan, hay quán tưởng rằng ta không phải là chủ thể để tiếp nhận nỗi khổ niềm đau, cũng như quán không có một tác nhân nào gây ra khổ đau. Kết hợp những cách quán sát như thế, thì nỗi khổ niềm đau sẽ giảm đi đến độ không còn có mặt trên cuộc đời này nữa.